tam bộ nó ghi ra luôn đây hả, tam bộ ghi ra luôn là trời, rồng, nhân, thiên nhân, vân vân, đều thấy cực lạc thế giới các thứ trang nghiêm do quay lực của Phật mà đều thấy hết. Cái báo độ đó, A Di Đà Phật đang ngự trên tòa cao, quay đức dòi dọi, tướng hảo quang minh, thanh văn Bồ Tát cung kính dây quanh, ví như núi chúa Tu Di nhô lên khỏi biển cả, rạng rời chói ngọi, thanh tịnh bình đẳng, bình chánh, chẳng có tạp quế cùng các loại dị hình, chỉ trang nghiêm bằng các báo, là nơi các vị thánh cùng ở. A Nan và các hàng Bồ Tát đều đại hoan hỷ, hớn hở làm lễ gặp đầu sát đất, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Tam Miệu Tam Phật Đà. Thì thường thường ở đây mình học cái núi Tu Di thì mình chỉ biết là cái núi cao lớn thôi, nhưng mà thực sự nếu học kỹ thì cho nói là núi Tu Di là bốn mặt là bốn cái chất báo, nó phải là đất bốn, một bên pha lê, rồi một bên là hồng ngọc, hay một bên là lưu ly, hay là một bên kia là cái gì đó, là bốn mặt cái núi Tu Di là bốn cái núi báo. Thành ra năm này nó nói là như là núi chúa rạng ngời chói lọi, thanh tịnh bình chánh là gì đó. Còn cái chữ là Tam Miệu Tam Phật Đà đó, tức là nó dịch, đây là tiếng Phạn, nó dịch nghĩa từ tiếng là chánh đẳng chánh giác. Thành ra là Nam Mô A Di Đà Phật chánh đẳng chánh giác, Nam Mô A Di Đà chánh đẳng chánh giác, chánh đẳng giác có nghĩa là Phật. Cái chữ Phạn nó là Tam Miệu Tam Phật Đà, nó là Sam Nhất Sam Bồ Đi. Nam Mô Tát Đà Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề đó, nhớ không? Tam Miệu Tam Bồ Đề đó, hay là Tam Miệu Tam Phật Đà đó, là hai chữ này nó cùng một tiếng Phạn nó dịch ra, nhưng mà cái âm lúc thì đọc là Tam Miệu Tam Phật Đà, Tam Miệu Tam Bồ Đề, là đại khái đó, thì đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác, ha, cái này chánh đẳng chánh giác thôi. Thì sau khi thấy được cái quay đức cao vời vợi của Phật A Di Đà do thần lực của Phật Thích Ca Thiện cho thấy đó, thì chư Phật đều xuống là xưng niệm là con xin quy mạng Di Đà Phật chánh đẳng chánh giác. Sát tập 31. Chư thiên nhân dân cho đến những loài trùng ngọa ngoại bay lượn bò trường thấy quang minh ấy, thì tất cả tật khổ không chi chẳng dứt. Đây là cái nguyện của ngài thôi. Nguyện của ngài là ngài nguyện trong quang minh, ngài nguyện trong danh hiệu, ngài nguyện trong mùi hương, vân vân vậy đó. Thành ra cái này là cái do cái nguyện của quang minh. Quang minh ngài chiếu soi chúng sanh, là chúng sanh cái thân tâm được an lạc, các dứt trừ các khổ trong bát đạo, vân vân vậy đó. Lời trùng ngoại bài lần thấy quang minh ấy thì tất cả tật khổ không chi chẳng dứt, hết thải u não không thứ gì chẳng thoát, đều từ tâm làm lành quan hỷ khoái lạc. Thì cái này có trong nguyện lúc trước rồi, nguyện quang minh đó. Chuông cánh cầm sắc, chuông cánh cầm là cái đàn, đàn có dây, còn sắc là cái đàn gì cũng không biết. Không hầu là cái loại là cũng loại giống như là cái loại tiêu á, cái loại mà thổi vô đó. Nhạc khí chẳng đánh tự nhiên phát ra ngũ âm. Chư thiên nhân dân trong các cõi Phật đều cầm hương hoa đến hư không đại xuống cúng dường. Thì khi hào quang ngày chưa đến thì cái này nó nói là đại khái là tất nó đều bảo trả cái sự trang nghiêm, cái sự tán thán của cái chư thiên thôi. Thì trong cõi Phật thực là mà nói là trong cõi ta là tất cả những cái gì xúc chạm đều phát ra cái âm thanh, phát ra cái gọi là diệu âm thanh đó, ngũ âm á, thì thôi mình giảng rồi đó. Thành ra cái hào quang của ngài, cái quốc độ của ngài, khi mà thấy tự nhiên nghe được cái tiếng như tiếng nhạc khí. Còn tất cả chư thiên trong các những cõi Phật khác á, thì nương vào quay lực của Phật Thích Ca Mâu Ni mà thấy á, thì lúc đó là tự nhiên là sanh tâm đại quan hỷ, là bắt đầu làm tán thán cúng dường. Thì lời nguyện trong này nhắc lại nè, thấy quang minh của tôi chiếu vào thân, không ai chẳng được an lạc, tự tâm làm lành. Thế là ở trên đã có rồi. Rồi này nhắc lại nữa, nếu cái kẻ trong tam đồ khổ cực mà thấy quang minh này đều được ngơi nghỉ. Rồi lại nói tiếp, các loại côn trùng bay lượn ngọ ngoại bò trường thấy quang minh thì tất cả tật khổ không chi chẳng ngưng hết, hết thảy u não không có gì chẳng giải thoát. Đây là cái nguyện về quang minh. Thì ngài có nhiều nguyện lắm, có nguyện về quang minh đó, rồi nguyện về danh hiệu đó. Thành ra giờ khi mình vô trong lập trường, mình về quán quang minh phủ chùm mình nó cũng là cái hay đó, là một loại tu tình độ. Người ta thường thường mấy thầy ít kêu mình quán cái đó, là tại vì thường thường về quán tưởng người ta khó. Thì dùng khẩu nghiệm là dễ dùng nhất. Lúc bấy giờ thế giới cực lạc ở phương Tây, cách đây 100.000 cu chi na do tha cõi nước, nhưng do oai lực của Phật nên giống như đối ngay trước mắt, như thiên nhãn trong sạch thấy trong vòng một tầm. Cõi đó thấy cõi này giống như vậy, đều thấy thế giới ta bà Thích Ca Mâu Ni Thích Ca Như Lai và tỳ kheo chúng dây quanh thuyết pháp. Đó, bây giờ Phật thì hiện, Phật dùng cái quay lực thì hiện, có Phật thì Phật tới, hay để cho thánh cái người trong cõi mình á có thể thấy cách dễ dàng. Và khi thì hiện vậy đó, thì chúng sanh ở cõi Cực Lạc cũng thấy cõi Ta Bà. À, ý này là tôi nãy nói vậy thôi. Thì cái này gọi là thần thông lực không thể nghĩ bàn của chữ Phật. Thì mình phải chấp nhận thôi chứ giải thích không được. Thì có nói khi mà diện trong kinh điển nó nói khi mà diện cái gì mà ngộ tâm á, ngộ nhập vào cái tâm á, thì trong tâm cái gì nó có thập phương thế giới đâu á. Thành ra mấy cái ông mà về thiền sư nó nói là đâu cần phải Cực Lạc nó trong tâm là thiệt đúng chứ không phải không. Nhưng mà tại vì mình bây giờ đâu thế gian này làm gì mà tao có người đắc đạo mà hiếm lắm. Không có ai ngộ được trơn á. Thành ra mình thấy đầu tiên là phải dùng cái phương tiện lên sanh chỗ kia rồi sẽ ngộ. À, chứ trong tâm mình á, trong kinh điển nó nói qua nó trong tâm mình nó có cả 10 thế giới, 10 cái pháp giới đúng mà. Có pháp giới Phật đúng á. Thành ra ví dụ như bây giờ mình là trong tâm mình có sẵn cái thế giới Phật phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, thập phương có đủ hết trơn á. Thành ra cái người ngộ tâm á, thì có thể là thấy được thế giới của thập phương chư Phật. Nhập chứ, ngộ nhập á. Nhập tâm mới được, ngộ thì chưa thấy. Thành ra thiền tâm có vừa nói tức tâm tức Phật hoài là lý do đó, không phải họ nói sai đâu. Không, nhưng mình đi theo cái chủ trương mà ta tự lực mình tức tâm tức Phật không biết thằng nào nó mới xong phải không? À, sao bây giờ mình cứ tiểu đường thà lực đi, tại vì cái bản nguyện Phật cũng độ sanh. Thầy nói ngoài cái vấn đề mà pháp thân có cùng khắp tương ứng với pháp thân tương đương nó là cái pháp thân á, là thường thường cái danh từ nó dùng gọi là pháp giới thể tánh, pháp giới thể tánh trí á, thấy không? Tức là có cùng khắp á thì rất là khó nhập. Thành ra mình cứ dùng cái cho là cái Phật này cũng là cái Phật ở ngoài đi, mình cứ cầu đi. Hay lên thì cái Bồ Tát khi mà lãnh đung ngày tu Bồ Tát, ngày tu thành Phật thì ngày luôn luôn cũng nguyện để mà độ tất cả chúng sanh. Ha, thì rõ ràng là trong cái khi mà trong nguyện Bồ Tát của ngài đó là có cái tướng, chúng có tướng ngài độ, có tướng chúng sanh đi về. Hay là Phật nó không có sai. Mình đã tin là hoàn toàn là Phật nó không sai thì chắc chắn mình làm đúng là được độ. Mặc dù trên cái bản thể có thân không có gì hết á. À, thành ra mình chư Phật thì vẫn có cái bản nguyện đó là bản nguyện là độ sanh. À, thành ra mình nếu cho Phật có Phật ở ngoài thì có sẽ có Phật ở ngoài đến độ mình. Ngay lúc mình chưa thấy được ở trong thì cứ nhờ một cái lực của Phật ở ngoài đi thì vẫn đúng cái bản nguyện như thường. Mà cái bây giờ tôi không nghe điển nhưng mà như mà cái gì đi thiền tâm mình thực sự mà đi thiệt sâu xa đó thì cái ở ngoài nó cũng tức là cái bản tâm của mình. Trong kinh Lăng Nghiêm á không có hỏi được cái tâm ở đâu chứ. Ở trong nó cũng chặt, ở ngoài nó cũng chặt, ở đâu cũng chặt. Thành cái tâm mình là mà cái tâm mình tưởng đâu mà cái tâm mình tưởng ở đâu là tâm ở đó cũng chặt. Tâm nó vô tướng nó không có nói được cái gì hết trơn, không có xả được cái thứ nào. Nó ở ngoài cũng chặt, nó trong cũng chặt, nó giữa cũng chặt, nó giờ mình tưởng ở đâu nó ở đó cũng chặt. Thành ra thật sự ra mình nói là bây giờ nó nói là tức tâm tức Phật. Nhiều khi mình cứ tưởng là cái tâm chắc cái vợ chồng, số ai cũng tưởng vậy trơn. À, rồi còn cái anh mà cho Phật ở ngoài, cho như mình á, giờ mình tôi tịnh độ rồi cho Phật ở ngoài thì nghĩa đâu là nghĩa là tâm nữa, nhiều cái gì ở ngoài mình thôi. Nhưng mà họ nghĩ vậy là họ không biết trong cái Lăng Nghiêm nó có tâm này cũng không phải tâm mày, mà ở ngoài nó cũng không phải là tâm nữa. Mày nó chấp ở trong, tao nó chấp ở ngoài, hai thằng chấp hết á. Cái tâm thực sự không có chỗ nào mà chỉ được hết chứ. Thì nó ngộ là tự cảm nhận biết được thôi. Nó nói về bỏ cái ngoài quay lại cái tâm, quay cái trong là quay cái gì, quay vô coi cái tham sân si. Vậy là anh chấp cái rồi, chấp tham sân si có tướng xong hay là tâm, tức là tham si nằm cái dở trong. Nó tham si là cái gì nó thuộc về tâm pháp khác với sắc pháp. Anh từ cái chấp sơ khởi đầu tiên mà anh đi toàn bộ nó sai lầm á. Như trong Lăng Nghiêm nói, nếu mà cái cát mà nấu cơm thì cát không giờ thành cơm. Cái tâm mình nó cho một cái pháp để chấp thì đương nhiên cái pháp nó hoàn toàn là đi càng lúc càng chấp thôi, chứ không có cách nào mà thoát khỏi anh. Thành ra cái ông đó bây giờ quay trở lại tìm vọng tưởng hay là không vọng tưởng là ông đó đã chấp hết á. Thành ra mình thực sự ra Phật á, pháp thân là trùng khắp, không có chỉ được. Chẳng hạn như bây giờ nó tích tâm, nói anh nó tích tâm tích Phật, anh nó cũng bị đòn. Gặp ngày lòng tới là con gõ. À, ông đó bây giờ không tâm không Phật cũng bị gõ. Ông đó Phật ở ngoài hay là Phật Cực Lạc cũng bị gõ. mày nói gì mày cũng kẹt à. Thành thử ra thiền tâm nó thành là thường thành tâm nó đa số, tại vì đa số là cái chấp bình thường của thế gian đó, giống cái chấp đầu tiên của ngày anh An vậy đó. À, nó cái tâm là chấp cái đồng. Bây giờ tới tôi cũng vậy, tới cái gì cũng vậy. Nó cái tâm thật sự là cho tâm tại giấu ngoài nó không thấy tâm mình, không thấy cảnh đâu mà. Nhưng mà quên thật sự ra tâm ở trong là cũng tật, tâm nó không có nằm ở trong, tâm ở ngoài cũng tật, tâm nó không có cái tướng, mà tâm nó nằm chỗ nào cũng có, nó cũng tật luôn. Thành ra thành thử ra nó thấy nghĩa là ngộ được tâm á thì không có thể diễn tả được. Nó không có tướng tâm, không có tướng ngoài, nó không có tướng giữa, nó không có tướng ở đâu cũng có, nó không có tướng gì hết trơn. Thành ra bây giờ mình nó vọng cầu từ Phật ở ngoài, thực sự nó cũng là cái tâm mình thôi. Nó là một hình thức biểu lộ cái gọi là do nhân duyên mà nó hiển ở ngoài cho mình thôi. thì cũng đúng á, nghĩa là cũng là đúng là tích tâm thành Phật á, nó cũng là tích tâm, nó cũng thể ở ngoài, nó cũng có thể ở trong do nhân duyên mà. À, mình nghĩ nó đâu thì nó sao nhân duyên đó. À, mà nó đều là giả chứ không có nào là thật, thực sự nó là thật thì nó không thật, nhưng mà nó cái nào cũng là cái tâm, thực sự nó cái nào nó cũng là cái tâm, ở ngoài nó cũng là cái tâm. Anh không có, anh không có cái tâm, anh không ở ngoài là sao anh thấy, thấy được cái ngoài, cái ở ngoài nó cũng là cái tâm mình, mà ở trong cũng là cái tâm mình, nên mình mới biết nó là sao sao. Cái tâm không nói được, thành ra tôi phải nói là cái tâm nó nằm trong tất cả các pháp, cái nào nó cũng có cái tâm bỗng ra. Nhưng mà thật sự ra cái đó là do nhân duyên mà nó hiện ra các pháp, nên nó không phải là thật tâm đó. Thật ở ngoài cũng đúng, ở trong cũng đúng, mà mấy anh mà quay vô trong hoài mà cho ngoài tập thì anh cũng đang bị duyên thôi. Anh đã vô nhân duyên thì cái tâm ở trong này là cái tâm vọng, cái tâm do duyên thành, mà làm sao nó là nó thật. Anh vô quán hoài thì anh cũng đi trong cái vọng à, coi như lấy cát thành cơm thì làm sao mà thành được. Thành ra anh nói tức tâm tức Phật, gặp ngày năm tới này gõ luôn, gõ khèo lèo tức. Bây giờ thì hỏi bây giờ chẳng hạn như có ông tổ là nói Phật là ra cứ khô mới sẽ tổ công án rồi nè. Thì giờ bây giờ mày gặp tổ năm tới này, nghe câu đó rồi đợi gặp năm tới Phật là gì, Phật ra cứ khô là tổ gõ liền không cắt cái cọc. Tao nói tao gõ cho mày, đó là tao gõ liền lập tức. Nên mày chắc quá trời mày gì nữa. Nói Phật tôi bị giọng mà không nói Phật tôi bị giọng nữa. Đừng có tưởng là đợi im không giọng, hỏi nó im lỏng gõ đầu. Chắc có nói năng cũng bị giọng, mà không chắc không nói năng cũng bị giọng nữa. Nghĩa là không gặp sao cái ổng là cũng bị đục hết trơn. Là sao cũng bị đục hết trơn. Thực sự khi nào mình không chắc tự nhiên không thấy, không biết. Lúc đó có nói ổng cũng biết không chắc, mà không nói cũng biết không chắc. Còn bây giờ im miệng thì chấp vào cái im miệng á, không bị đục liền. Ông có biết là ông biết rồi là mày cũng chấp vô cái không được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ ngài từ thị nè. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo ngài A Nan và từ thị Bồ Tát, ông có thấy cung điện, lầu cát, suối, ao, rừng cây trong cõi Cực Lạc đầy đủ duy diệu, thanh tịnh, trang nghiêm chăng? Ông có thấy chư thiên từ dục giới lên tới sắc cú cánh thiên, mưa cát hoa hương đầy khắp cõi Phật chăng? Ở đây nói thì lúc trước mình nhớ rồi, không phải cõi này đó, hình như là không đâu có chư thiên phải không? Thầy bắt lại hỏi, thấy tại vì thường thường á, trong cái cõi kia là nó chỉ là nó đồng đẳng hết mà, nhân thiên gì nó đều đồng giống nhau hết, nó không có loại chư thiên hay là nó không có cái căn tánh của thành văn này kia rồi, hôm kia mình có nói rồi. Tại sao Phật đây Phật hỏi lại hỏi câu này? Thường á là mình thí dụ như mình ở cõi Ta Bà mà mình nhìn thấy cõi Cực Lạc á, thì mình lấy cái quan niệm ở cõi Ta Bà để mà mình so với cõi Cực Lạc. Thí dụ như mình ở Việt Nam qua đây á, thì mình luôn luôn mình lấy cái nhìn của Việt Nam để mình so sánh với của Mỹ, thí dụ gì đó. Thành ra cõi này là nó có hết tư thiên, từ cõi dục, cõi sắc, tu sắc á, không? Thành ra mình cái thiên ở đây nè, mình nhìn á thì giống như cái Bồ Tát nào ví dụ như ở trên hư không thì mình nói là đây là rất là tư thiên ở cõi dục mà loại dạ ma đó lên, thí dụ gì đó. Thành ra Phật có nghĩa là tùy thuận theo thế gian thôi, Phật nói thôi, chứ khỏi kia là nó bình đẳng với nhau mà, bình đẳng về thân tướng, bình đẳng về công đức, bình đẳng về cái kia, bình đẳng hết á. Nó đâu có, trong kinh kia mình nói là đâu có mà chúng sanh loại nhân, loại thiên. Mà đây nói ông thấy chư thiên từ dục giới đến sắc cứu cán thiên, cắt qua hương để gấp khỏi Phật không. Đây là cái tâm lý chung thôi. Cô nhân mình chỉ hạn như mình ở chỗ nào mình đi qua chỗ khác á, thì luôn luôn mình lấy cái sự suy nghĩ mình ở chỗ đó để mình xếp cái qua chỗ khác theo cái lối của mình để cho mình phân biệt cho dễ vậy thôi, chứ không gì hết. A Nan thưa rằng dân ạ, con đã thấy ông có ngày em thanh lớn lao của Phật A Di Đà vang vọng hết thảy thế giới giáo hóa chúng sanh chăng? A Nan thưa dân ạ, con có nghe Phật dạy ông có thấy chúng thanh tịnh trong cõi ấy ngao du trên hư không, cung điện tỳ thân không bị chướng ngại, đến khắp
mười phương cúng dường chư Phật chăng, và thấy họ niệm Phật liên tục chăng. Lại có các thứ chim bay lượn trên hư không, hót lên các thứ tiếng, chúng đường đều được biến hóa ra, ông có thấy hết hay không? Ngài Tư Thị thưa, con đều thấy mỗi mỗi thứ đúng như là Phật. Thì lúc trước là Phật tả, rồi bên đây, đó là nhờ Ngài A Nan, tức là vị Thanh Văn là một, và Ngài Tư Thị tức là Bồ Tát, thì xác minh lại là những cái chánh báo và y báo ở cõi cực lạc nó giống như là cái quyển điển đã tả vậy đó. Một là nhờ chúng sanh này chứng minh xác nhận lại thôi. Cái này thì mình học ở trong kia hết rồi. Học cái bên tả cảnh y báo, chánh báo của Đức Phật là tả hết rồi. Nhưng mà trên này nó có một cái là riêng về Ngài A Nan đó, thì Ngài A Nan Từ Thị thì lấy cái cõi tại Ngài A Nan Từ Thị là Phật tương lai ở cõi dục, cõi này nè, cõi ta bà nè, cõi này thì nó có tam giới. Thì ta lấy cõi cặp giới đó, nhận định theo tam giới để mà thấy cõi Phật. Chứ thì cõi Phật nó không có chư thiên từ cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thì mà khi mà Phật thuyết pháp anh tỏ nó thì kêu Bồ Tát rắc qua thôi. Tư từ quát tán tháng rắc qua, cũng vừa. Có Bồ Tát bay ở trên không, có Bồ Tát ở dưới đất, ở dưới này nè, cầm qua, bung lên, có Bồ Tát ở trên không rải xuống. Thì ở trên này thì mình thấy là chư thiên, nếu ở cõi dục, khỏi từ tỳ ma thì mới ở trên không. Còn mấy chư thiên khác đó thì ở trên đất. Thì mình thấy những cái tướng gì rồi là nhận định đó là chư thiên đó thuộc về cõi sắc, cõi dục, cõi vô sắc. Cái thật sự đó anh tưởng là toàn là Bồ Tát không à. Còn các loài chim cũng vậy. Loài chim đây Phật nhắc lại là chúng đều được biến hóa ra. Tại vì trong cõi đó thì nó không có ba đường ác, tức là không có đường súc sanh. Đường súc sanh là các loài chim này nó đều là do Phật biến ra, chứ không phải là do cái nghiệp chúng sanh mà hóa thành chim. Còn cái cung điện hay là muốn đi trên, muốn ngồi trên cung điện hay là muốn đi trên hư không là tùy tâm mà nó hiện ra cho mình. Và thấy họ niệm Phật liên tục đây, liên tục không, thì cái niệm này mình nói là nhớ tưởng Phật liên tục á, chứ không phải là sinh danh. Tâm luôn luôn là quy y Phật á, cái niệm này cũng như là luôn luôn hướng về Phật liên tục, nhớ tưởng Phật liên tục. Bây giờ lại bảo gì đặt sao mà cũng nên lộn xộn, lúc thì kêu Từ Thị, lúc kêu Du Lạc Thiệt Tình. Thường nghĩ mà kinh người ta đồng nhất lắm, cái người dưới kinh họ không có dùng gì, họ kêu Từ Thị là kêu từ đầu đến cuối luôn, kêu Di Lặc, Di Lặc từ đầu đến cuối luôn, lúc kêu Từ Thị lúc kêu Di Lặc. Phật là bảo Di Lặc nhân cõi ấy có kẻ thai sanh, ông lại có thấy hay không? Giờ Phật nói gì thai sanh nè, thì Ngài Di Lặc thưa bạch Thế Tôn, con thấy kẻ ở trong thai nên thế giới cực lạc như đang ở trong cung điện trên trời Giả Ma. Lại thấy chúng sanh ngồi xếp bằng trên hoa sen tự nhiên quá sanh, vì nhân duyên nào mà nhân dân cõi ấy lại có thể thai sanh, kẻ thì quá sanh. Ở thai sanh ở cõi cực lạc á, không phải là nằm trong bào thai, mà sanh ra là nằm trong cung điện. Cái thai đó cũng như là cái cò cung điện lớn, rồi lớn đó, nó sanh trong cò cung điện đó đó, thì nó gọi là thai sanh. Thai sanh nó nói là những kẻ mà còn nghi á, trong kinh điển nó nói là thường thường những kẻ mà đi pháp A Di Đà nhưng mà tâm không có nghi, còn nghi do cái chướng gì đó mà lên tới không gặp Phật. Không như là bị ở trong cái nhà, nghĩa là cung điện nó thiệt là đầy đủ, thiệt là tiện nghi, muốn gì được đó. Còn những kẻ nào mà ở trên hoa sen mà quá ra đó thì nó gọi là nó không phải là sanh, nhưng mà gọi là liên hoa sanh đó thì sẽ gặp Phật. Kẻ thì quá sanh. Cái này nó thai sanh là dùng cái tâm ngờ vực mà tu công đức nguyện sanh cực lạc nè. Ngờ vực chẳng tin vào ngũ trí của Phật nhưng vẫn tin vào tội phước tu tập cõi lành, họ vẫn được sanh về cực lạc, nhưng trong 500 năm hoa sen chẳng nở ở trong hoa thai chẳng được Phật Nga Pháp này gọi thai sanh, còn gọi là biên địa. Thai sanh dí là dí như người sanh trong bào thai lúc sơ sanh, nhân pháp chưa thành, thai là ý nói chốn tâm tối, dùng anh này dí vô kẻ ở mãi trong hoa sen cực lạc, chứ không phải kiểu thai sanh trong thai bào. Vì sao thế? Trong cõi an lạc thuần là quá sanh, nên chẳng thật có thai sanh. Ý nói gọi là thai sanh vì kẻ đó nghi hoặc chưa hết, chứ vẫn còn chưa thể thấy Phật nghe pháp, vì vậy dùng chữ thai để sánh ví. Thầy trong Na-ra-ma này là đây mấy sách hội sớ, họ nói là thai sanh ở trong mà ở hoa sen chưa nở ra thì vẫn kể là thai sanh. Nhưng mà trong cái kinh đó, trong kinh này nói đó, cũng như ngày Di Lặc thưa đó, thì cái những người mà đang ở trong cung điện đó, là sanh, nó sanh trong nghi thành đó, thì gọi là thai sanh. Còn những cái người mà xếp bằng cái hoa sen mà sanh ra thì gọi là quá sanh. Là Phật trả lời sao? Bởi Ngài Từ Thị, nếu có chúng sanh dùng tâm nghi hoặc tu các công đức nguyện sanh cõi ấy, chẳng hiểu rõ Phật trí, bất tư nghị trí, bất khả sinh trí, Đại thừa quán trí, vô đẳng vô lưng tối thượng thắng trí. Đối với các trí ấy, nghi hoặc chẳng tin, nhưng vẫn tin tội phước, tu tập cõi lành, nguyện sanh cõi ấy. Đó là nguyên nhân, nguyên nhân khiến cho sanh trong nghi thành. Đó là thai sanh á. Cái nghi thành đó là trong cung điện lớn á. À, mà tại vì do nghi mà sanh ra, thành ra mấy tổ thường nói là nghi thành. À, thường thường cái nghi thành này nó không có cái hoa sen á, cái hoa sen á là mọc thẳng đó, ở trong luôn, ở trong cái ở trong cái điện thất bảo luôn, tức là trong kia mình kể đó, có cái điện mà mấy báo ha, ở ngoài có những cái nước, trong nước có những cái hoa sen màu xanh, màu vàng, màu đỏ trắng gì đó. À, chứ người nào mà tu nó mà tâm không có nghi nhưng mà nghiệp ác nhiều á thì sanh vô trong cái hoa sen đó. À, thì hoa sen bứt. Còn những người nào mà sanh tâm nghi ngờ mà sanh các công đức nhưng mà cũng có nguyện thắt sanh, cũng sợ mà nguyện thắt sanh, thì do cái nguyện mà sanh gì đó được sanh về cõi đó, nhưng mà ở biên địa tức là ở ngoài nữa chứ không họ ở trong cái kia đó, thì nó gọi là địa, thì trong cái địa nó nói sinh ở cung điện mà ở ngoài biên địa đó thì nó gọi là thai sanh, còn gọi là sanh trong cái nghi thành. Trong này nó nói là nghi thành là tại vì đây là do tâm nghi hoặc mà tu công đức, mà nghi là nghi cái gì, hay là nghi cái đó là nghi gọi là mình không hiểu rõ Phật, không có tin rằng là sức lực Phật đó có đủ cái năng lực để mà rước mình đi, chẳng hạn như sanh là cái nghiệp quả mình nặng quá không biết mình qua được hay không, vân gì đó, nên không hiểu rõ là Phật trí nha, bất tư nghị trí, đó là cái trí không thể nghĩ bàn của chư Phật, bất khả xưng trí, tức là phải nói là cái năng lực, cái trí tuệ của Đức Phật đó, có thể có khả năng để mà chẳng hạn như rọi chớ cho mình, làm cho những cái tâm vô minh của mình bắt đầu nó giảm dần, tham sân si mình mỏng bớt, khiến cho mình có cái năng lực khi mà thắt sanh đây cắt chướng đó, nó gọi là tịnh trừ, khiến cho mình đi dễ dàng, không hiểu rõ được cái năng lực đó. Thành ra tu các tội phước, tu đọc công đức mà không có tin hoàn toàn vào Đức Phật, không Phật, không hiểu Phật, những cái Phật trí, Phật lực có thể dẫn cho mình, độ cho mình đi qua khỏi đó được, mà thành ra nhờ những giờ đó về nhân duyên gì tạo thành cái chướng, nó nên qua bển sanh ở trong biên địa, không gặp được Phật. Không bao nhiêu lâu, lâu lắm mới gặp được Phật, trong kinh điển nó nói vậy. Hay tức là 500 năm nè, hay bên trong biên địa đó, nó nói là 500 năm chẳng được nghe đến Tam Bảo. Giống như cái nạn sanh lên biên địa, hay hoặc cũng là tuốt ngoài cõi, bây giờ cõi cực lạc, thai sanh là dưới những người sanh trong thai, lúc sơ sanh nhân pháp chưa thành, chữ biên nghĩ cho nạn, thai chỉ tối tâm. Cái một cái tâm năm này là tâm năm ở cõi cực lạc thôi nha, cho mấy năm của mình thôi. Cái năm ra lâu lắm, không biết lâu thì cũng lâu quá quên rồi. Người ta có nói một năm là cũng bao nhiêu, trong cái hai giờ sẽ sao, nó có nói. À, đây là tại vì nghi Tam Bảo, nghi Phật, chứ nghi cái Pháp, mình cũng không tin hoàn toàn là cái Pháp, sanh cực lạc có nguyện gì thôi, sợ nguyện gì thôi. À, nên vấn đề đó, mà không có duyên, giao duyên với Tam Bảo á, do đó nên là 500 năm sau mới gặp được Tam Bảo. Nếu người niệm Phật thì giới, bây giờ trong đó lý do tại sanh này, trong này có nói là thủ trong thủ hộ quốc giới nè, thủ hộ quốc giới chủ á, chủ á là mình nên dịch cho chứ đang tiếng Tàu thêm một cái tiếng Việt cho chúa kỳ cục thủ hộ quốc giới chúa phải không? Chúa là chủ á, trong kinh á, kinh tiếng Tàu thủ hộ quốc giới chúa. Cái đoạn thứ hai đó, nếu người niệm Phật trì giới tâm không tinh tấn thì lúc mạng chung cũng không có tướng lành mà cũng không có tướng ác, địa phủ chẳng thâu, do cái công đức niệm Phật á cũng trì giới mà an dưỡng chẳng nhiếp, như mơ mà ngủ đi. Kẻ ấy nghi tình chưa đoạn nên sanh vào nghi thành, hưởng vui trong 500 năm, lại tu tính nguyện mới được về tịnh độ. Tức là ở tịnh độ rồi, nhưng mà ở ngoài bìa đó. À, ngoài bìa. Thì nó nói cho người này đó, thì đây là cái trong cái thủ hộ quốc giới chủ, trong kinh vũ chứ không phải kinh về tịnh độ. Có nói về cái tình trạng này là cũng không có tướng lành mà cũng không có tướng ác, là chết tình bình thường. À, thì lúc đó đó, thực sự ra là họ sanh là cực lạc rồi, nhưng mà sanh trong nghi thành thôi. Thật sự ra cái bản nguyện của Đức Phật đó, không phải là người nào có trì Phật thì Phật trì giới thì Phật mới độ. Tôi nói là cái tâm bình đẳng là Phật độ ai, mình độ khắp. À, mấy người này chắc chắn sanh được là tại vì trong tâm họ có niệm Phật. Niệm Phật tức là chấp nhận về, thành ra khi Phật rước thì đi, nhưng mà không có tin hoàn toàn. Thành ra nghe ngàn như đi, nhưng mà đi thì đi một cách như bình thường, như ngủ mơ, rồi tỉnh gì là thấy ở đó thôi. Người giờ Đàm Loan giảng câu chẳng hiểu là Phật trí như sao. Chẳng hiểu là Phật trí là chẳng thể tin trọn vẹn vào nhất thiết chủng trí của Phật, do chẳng hiểu nổi lên khởi nghi. Một câu này nêu chung bốn điều nghi. Nhất thiết chủng trí của Phật là cái trí có thể độ cho mình biết tất cả chẳng chánh chúng sanh, có thể dùng những cái phương pháp thiện xảo để độ chúng sanh cho được, nó gọi là nhất thiết chủng trí. Thì là này, nhất thiết chủng trí là bao nhiếp hết mấy cái trí kia đó. Thường thường người ta nói năm trí là thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, bình đẳng tánh trí và pháp giới thì tánh trí. Thì trong này là trong này mấy ngài Hòa Niệm Tổ nói là bất tư nghị trí là thành sở tất trí, bất cả sinh trí là dự quan sát trí, đại thừa quản trí là bình đẳng tánh trí, vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí nghĩa là đại diện cảnh trí, đại cái là đồng nhất với ngũ trí. Còn câu Phật trí thì nói về pháp giới để thánh trí, thì cái này nó đem mấy cái câu trong này đó để mà đồng nhất với năm cái trí này để cho mình dễ hiểu. Tại vì thường thường kinh điển ta nói năm trí này năm trí này là chánh, còn cái kinh này nó đặc biệt, nó nói danh từ khác, thành ra ông ngài Tổ ông quy vô về năm trí cho mình dễ hiểu. Năm trí này trong kinh điển nó nói đó, là trong di thức nó nói đó, nếu mà cái ý thức mình thanh tịnh á, ý thức mình nó thanh tịnh á, ý thức mình bây giờ không còn nhiễm tham sân si nữa này kia rồi thanh tịnh á, thì nó trở thành ra diệu quan sát trí. À, lúc đó là mình, cái mình thấy biết nó không có ảnh hưởng tham sân si nữa, là thấy biết đúng như thật vậy đó. Còn nếu mà cái mặt na thức mình nó thanh tịnh á, không còn chấp ngã nữa đó, thì nó thành bình đẳng tánh trí, đó, tức là nó chuyển thức thành trí á. Còn khi nào mà ai là gia thức mình thanh tịnh á, thì nó trở thành đại diện cảnh trí, tức là thức biết thành trí á. Rồi còn khi nào mà năm cái tiền ngũ thức của mình á, nhãn nhĩ tỷ thức mình thanh tịnh á, không có chấm chấp thất thanh hương vị xuất pháp này kia vân vân vậy á, thì lúc đó thì nó sẽ biến thành thành sở tắc trí. Còn cái trí á mà nó nhiếp hết năm trí này đó, nó gọi là pháp giới thể tánh trí hay là Phật trí. Thì có bốn cái trí là năm cái thức đầu á, khi mà thanh tịnh á thì biến thành thành sở tắc trí. Ý thức là thanh tịnh á thì biến thành diệu quan sát trí, hay mặt na thức á, hay là ý căn á, mà thức còn gọi ý căn thanh tịnh á, thì biến thành bình đẳng tánh trí. Và còn khi nào ai là do thức mà thanh tịnh á, không còn, nghĩa là không còn chủng tử nào nữa trên á, thì nó biến thành là đại viên cảnh trí. Rồi còn một cái trí mà nghĩa là cuối cùng mà thành Phật viên mãn hết bốn trí này thành Phật đó, thì nó biến thành Pháp giới sẽ tánh trí, tức độ tánh trí là nhiếp hết cả bốn trí đó. Thì trong này nó có giải sơ sơ đó, thì quý vị coi thêm cái năm trí này cho rõ. Thành ra còn thí dụ như Phật tánh hay là Phật trí thì nó tương đương với nhất thiết chủng trí, mà nhất thiết chủng trí này á, tức là nói về cái dụng của cái trí thôi. Còn cái kia là như Phật tánh á, Phật trí là nó diễn tả này, cái trí nó bao nhiếp hết tất cả những cái pháp giới, thành ra tương đương nó có tên là pháp giới thể tánh. Còn như mà khi nói cái nhất thiết chủng trí á, tức là nói về cái dụng, tức là cái trí mà biết hết từ những căn cơ, những pháp môn hợp thích hợp với tất cả các căn cơ, biết được tổng pháp, biết được biệt pháp, hay là nói chung. Còn nó đòi mới chia ra cái phần nhỏ thì nó chia ra từng phần này, là ví dụ như thành sở tắc trí dùng để độ sanh, dựa qua sắc trí á là dùng để mà gọi đặt pháp một cách chính xác, bình đẳng chánh trí, bình đẳng tánh trí đó dùng để đối với các pháp không có chướng ngại, tức là các pháp đều ngang nhau. Đại diện cảnh trí á là nói về cái tâm không. Tâm nó là như cái gương mà nó sáng sạch tất cả các pháp đều chiếu soi tổng, thì nó nói một cái dụng của cái trí thì nó chia làm năm. Cái trí này thật sự ra không có dễ, phải không? Cái trí này là rất là khó tập. Thường nó thành tựu là thành tựu từ từ. Đầu tiên là thành tựu mình bát nhã trước, nên cuối cùng cái đại diện anh trí thành tựu trước. Tức là phải tập gì đó đánh không, thành nhã bát đánh không. Tụ trước và lúc đó là bắt đầu là dùng cái tấm không, dùng đại bi để giúp cho chúng sanh đó, cái bình đẳng tánh trí thành tựu thứ hai. Và để ông biết thành tựu thứ hai đó thì mới đầu là mới sanh ra cái tâm, nghĩa là dùng tất cả những pháp lại lạc chúng sanh. Thì bắt đầu là diệu quan sát trí thành tựu thứ ba. Diệu quan sát trí là lúc đầu là bắt đầu là sanh ra cái tứ vô ngại biện, tứ vô ngại huệ, biện tài vân vân gì đó, là thành tựu thứ ba. Thì diệu quan sát trí dùng chú độ trí dùng để độ sanh. Rồi giờ cái trí độ sanh cái pháp, rồi cuối cùng ở trên á có thể dùng hết tất cả, dùng cái năng lực thân khẩu ý và trí hoạt động được ở trên đại đời sanh á, sẽ bắt đầu là thành sở tắc trí. Thành sở tắc trí đó là dùng hết tất cả những công hạnh, tất cả những cái hạng như thần thông phép tắc đủ chuyện, thân khẩu ý và làm hết mà lạc chúng sanh được thì thành sở tắc trí, thành tựu cuối cùng. Thực sự trên lộ trình tu trí tu gì đó, thành ra cái thành sở tắc trí là cái khó nhất, cái khó thành tựu nhất. Ví dụ sở tắc trí là cái khó thành tựu thứ hai. Còn cái tâm không thực sự dễ thành tựu nhất á, là nó vô cửa đại thừa là vô bằng cửa không. Cửa không thành tựu rồi thì đại bi mới thành tựu được. Thành ra bình đẳng tánh trí nó mới thành. Thành ra cái đại diện tánh trí nó tượng trưng cho cái thiền, mà bình đẳng tánh trí á tượng trưng cho cái bi. Dự quan sát trí á là tượng trưng cho cái sự độ sanh, cái độ sanh bằng sự thuyết pháp. Thành sở tác trí á là nó nói là sự độ sanh bằng các hạnh. khả sinh hay là vô luân vô thắng trí này, cái đại thừa quán trí nó mới tự nó không có thông dụng. Mà nó ngoài niệm tổ ông cố ông nhiếp lại thành cái trí cho mình thông dụng thôi. Cái này là nó dùng để sinh tán nhiều hơn. Cái kinh điển cũng không có ai nói cái gì với nhà bất khả sinh trí hay là bất tư nghị trí, đại thừa quán trí ai nói tới đó. Vô luân có tự thắng trí, thấy kinh này nói thôi chứ không có kinh nào nói á. Cái này là biến nghiệm nó dễ nó ca tán thôi, nó cái trí của Phật cũng như là mình nó không có thể nào mà suy ngẫm nổi, không thể nào mình tư nghị tới được thì nó gọi là bất tư nghị trí. Không có thể nào mà mình có thể mà khen tặng và lột hết cái hay của cái trí đó được nên gọi là bất khả sinh trí. Mà đại khái vậy đó, cái mà không thể nào nói được cái sự rộng lớn, cái bao quát của trí được nên gọi là đại thừa quảng trí. Thường thường có cái chữ này, cái chữ mà nó nói như cái đó lại là gọi là cái trí đó mình gọi là ta tán tháng gọi là nghĩa là không thể nào mà diễn tả nổi đó, ta dùng cái chữ đó thôi. Thành nó không có cái nghĩa rõ ràng, thành nó sau này là chư tổ là cố tình ghép lại thành năm trí cho mình dễ hiểu.
Thì nếu mà cái tâm trí mà nó bị không tin chắc mà thì ở trong cái thai sanh tới 500 năm mà không được gặp Phật thì cái đó
hả?
Lâu quá, 500 năm rồi chứ.
Trời ơi, nó phải gì nó nói cho nó cái gì đó nha, nhưng mà không cái nói cái nghiệp mà nặng nhất là tạp kiến. Nghề tạp kiến á, cái nghiệp si á là nặng nhất. Là cái nghề chấp thủ á là nó phá cái tham cái gì nó có nhân duyên rồi nó mất à. Còn cái niệm tin nói không chịu nghe. Nói Phật không chịu nghe, nói là bịt lỗ tai lại quay vô cái hát là khổ vậy đó. Thành ra nói là thành ra mình nói là cuộc đời mình gọi là nếu mà đi được đường đạo á, mà mình á bạc phước nhất á là gặp tà sư. Bởi vì gặp tà sư rồi cái tâm mình nắm chấp vô một cái á là không biết bao nhiêu đời mình cứ lẩn quẩn hoài, kiếp sau nghe đạo không chịu nghe. Nó khổ vậy đó. Chàng vô giờ mình tích tác nghịch duyên với kinh điển á mình sám hối còn được. Tại mình tác nghiệp duyên thôi, nó vẫn là một cái kia thôi. Thì với bán hay gì mình phải còn bao nhiêu mình nghe mình thấy chân lý rất trúng mà mình chấp vô là lâu lắm. Lâu lắm tại trong tâm mà cái chấp nó nghiệp với thằng vậy đó. Thành thử ra trong kinh điển nói là đừng bao giờ gieo tạp kiến, gieo nghiệp tạp kiến. Cái hàng như bây giờ nó nói là nếu mà cái nghiệp thân khẩu ý á thì sát sanh là nặng nhất nè. Sát đạo dâm vọng mà là sát đạo dâm vọng ha, thì nó từ từ sát sanh là theo cái thông thường đó là sát sanh là nặng nhất rồi, bây giờ trộm cắp là thứ nhì, dâm là thứ ba, là vọng là nghiệp nhẹ nhất, là thứ tư, là nó theo thông thường là vậy đó, nhưng mà tùy theo cứ tâm cứ cảnh cứ đối cứ phước điền nữa. Cái hàng như mà sát sanh đó ha, nhưng mà cái cảnh của mình đó là con kiến đồ đó ha, còn mà nói dối thì nói dối bậc thánh nhân thì đương nhiên là mình nặng hơn, tại vì nó còn ba cái đó, nhưng mà theo thông thường á, theo thông thường xếp cũng như là nếu mà đối cảnh cũng giống nhau, ví dụ giống nhau hết á ha, thì sát sanh nặng nhất, nhưng mà bắt đầu tham sân si á thì thằng si là nặng nhất. Trong tam á đặc biệt tham sân si thì si nặng nhất, sân thứ nhì, tham thứ ba.